Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm Tân Mão, là ngày cuối của khóa tu Phật Thất lần thứ 68. Trước hết xin thay mặt ban tổ chức tán thán tinh thần tu học cũng như chấp hành nội quy của toàn thể quý Phật tử, và cũng chúc mừng toàn thể quý vị hôm nay còn ngồi tại khóa tu này cho đến giờ này được hoàn mãn. Xin tri ân toàn thể chư tăng và Phật tử đã hết lòng giúp đỡ cho khóa tu Phật Thất của chúng ta được thành tựu viên mãn. Và như ban tổ chức đã thông báo, hôm nay quý Phật tử nào có những thắc mắc gì hoặc những góp ý gì cho khóa tu Phật Thất, quý vị viết giấy gửi lên cho ban tổ chức. Và quý thầy cũng đã nhận được rất nhiều cảm tình của quý Phật tử trong những bài cảm tưởng, những góp ý rất chân tình và những câu hỏi rất là cần thiết cho những hành giả tu học Phật Pháp. Thì trong những góp ý thì chúng tôi thấy có một Phật tử nêu là trong khóa tu của chúng ta vấn đề tụng niệm có khi hơi nhanh, rồi cũng có vị thì tụng rất là đều đặn. Thì đây cũng là một ý kiến rất hay, thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng làm thế nào mỗi thầy khi lên hướng dẫn đều thống nhất niệm Phật như thế nào, hồi hướng như thế nào để cho buổi công phu của chúng ta nó được trang nghiêm thanh tịnh và để cho mọi người đều được hoan hỷ. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đọc một số các câu hỏi và theo đó để xin được trả lời. Cái số câu hỏi của chúng ta cũng tương đối là nhiều, thế nhưng chúng tôi sẽ tùy duyên, chúng ta có cái thời gian nhất định, khi trả lời tới đâu hết giờ rồi thì thôi, để dịp khác. Câu hỏi thứ nhất của một Phật tử: kính bạch thầy, con có hai điều thắc mắc. Một, làm thế nào để buông bỏ nóng giận tốt nhất? Hai, thế nào là tu học để an lạc trong hiện tại với mình và mọi người? Thì câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để buông bỏ nóng giận tốt nhất? Thì xin thưa quý vị, tham sân si là những căn bản phiền não có từ vô thủy. Khi chúng ta hiện diện trên cuộc đời này là tham sân si đã có, không những đời này và những đời trước, không những làm người mà chúng ta trong sáu đạo luân hồi thể mang hình tướng nào đều có tham sân si đi theo. Cho nên để có thể khắc phục hoặc dứt trừ được tham sân si là một vấn đề rất lớn, đòi hỏi chúng ta phải có một công phu tu tập rất thâm hậu. Trong kinh Tăng Chi Bồ, Đức Phật dạy có năm pháp khởi lên: Này các thầy tỳ kheo, thật khó trừ khử. Thế nào là năm? Tham khởi lên, thật khó trừ khử. Sân khởi lên, thật khó trừ khử. Si khởi lên, thật khó trừ khử. Ham nói nhiều khởi lên, thật khó trừ khử. Tâm lang thang, thật khó trừ khử. Đức Phật đã khẳng định rằng có năm thứ rất là khó trừ, đó là tham, sân, si, ham nói và tâm lang thang. Như vậy thì tất cả chúng ta là người học Phật, muốn cho tham sân si của mình nó không còn, đòi hỏi chúng ta cần phải có sự nỗ lực công phu. Việc tu cũng như chèo thuyền nước ngược, phải cố hết sức thì mới vượt qua được. Chúng ta nhìn tấm gương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ vô thủy kiếp Ngài tu lục độ vạn hạnh, kiếp này qua kiếp kia thanh lọc ba nghiệp thân khẩu ý cho được trong sạch, có một quá trình công phu tu tập rất lâu dài. Do vậy chúng ta ngày hôm nay muốn đoạn trừ được tham sân si này thì cũng phải cố gắng. Thứ nhất là chúng ta xem có cái tác hại của nóng giận nó như thế nào. Khi nóng lên, có người mặt thì xanh lè, có người mặt thì đỏ, có người thì run cả mình mẩy, có người thì tim đập mạnh lên, rồi có người tinh thần hoảng hốt, có khi giận tức quá xỉu luôn. Khi giận lên, thân thể của mình lộ cái tướng xấu, hung dữ, rồi ăn không ngon, ngủ không yên, tức quá ăn đâu có ngon, mà về nhà ngủ cũng không được nữa. Đó là nói về bản thân của mình. Khi vượt quá cái sự chịu đựng, bắt đầu bộc phát về khẩu nghiệp, chửi, nói lời thô lỗ, cọc cằn, độc ác, làm đau khổ cho đối tượng. Ngoài việc khẩu nghiệp ra, chúng ta lại tiến tới thân nghiệp, tay đánh, chân đá, có thể lấy cây đánh người, có thể cầm dao đâm người, cũng có thể cầm súng bắn người chết. Vậy khi cái cơn giận nổi lên, bản thân mình cũng khổ, đối tượng mà mình sân giận đó nếu chửi mắng đánh đập cho đến chém giết cũng khổ. Và hậu quả thấy rất rõ, khi mình khởi sân lên là bản thân mình đã khổ rồi. Thứ hai là làm khổ người khác. Làm khổ người khác hiện đời có thể bị thù oán, có thể tù tội, có thể tử hình. Đó là hiện báo. Và sinh báo có nghĩa là đời sau, thì mình sinh ra một người xấu xí, có thể đọa địa ngục và ngạ quỷ. Vậy khi sân lên, chúng ta thấy rất rõ là chỉ có hại cho mình và làm hại đến người khác, không có lợi ích gì cả. Sau khi mình hiểu được tác hại của nóng giận rồi, bây giờ mình mới bắt đầu làm thế nào đó tu tập để có thể hóa giải được cái khổ của sân. Bằng cách Đức Phật dạy chúng ta phải có lòng từ. Lòng từ có nghĩa là có tình thương đối với tất cả. Khi chúng ta nuôi dưỡng được cái hạt giống từ, cái hạt giống tình thương đó, mình nhìn mọi người đều là quyến thuộc. Khi có một người nào đó có lời nói, có hành động gây đau khổ cho mình, thay vì mình thù oán họ, phát khởi lòng thương. Thương gì? Mình thương họ vô minh. Do vô minh cho nên họ không thấy được cái hậu quả mà họ gây cho người khác. Đức Phật dạy rất rõ, ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Tất cả lời nói, hành động, ý nghĩ của chúng ta do chính mình là người chủ. Và cũng chính mình là người thừa tự. Có nghĩa là mình tạo nhân đó phải chịu cái quả đó, không ai gánh cái quả đó cho mình. Vậy ở đây chúng ta phải phát khởi cái lòng thương. Thương họ vì vô minh nên không biết nhân và quả, đã gieo rắc đau khổ đến cho người khác, thì trong tương lai họ sẽ gánh cái quả báo đau khổ đó. Thay vì mình trách, mình giận, mình bực bội với họ, ngược lại bây giờ mình thương. Cũng giống như người cha người mẹ thấy con của mình làm những điều sái quấy thì mình thương nó hơn là mình trách, bởi vì mình biết rằng nó chưa hiểu cái gì cả, cho nên nó có những lời nói, những hành động không được tốt. Đức Phật dạy nếu chúng ta luôn luôn có một cái tâm từ đến với tất cả mọi người thì cuộc sống của chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc. Đức Phật dạy người nào luôn luôn nuôi dưỡng tâm từ thì lúc ngủ được an lành, thức dậy được an lành, không thấy ác mộng, được người ái mộ, được cả phi nhân ái mộ. Khi mình có tâm từ, tức là mình luôn luôn nghĩ đến điều tốt với mọi người, mình luôn luôn biết thương yêu tha thứ mọi người, thì trong tâm mình đâu có cái gì phiền não hận thù. Do vậy ngủ được an lành, khi chúng ta thức cũng được an lành, bởi vì mình không làm gì hại ai, mình không tù oán ai, mình không ghét ai, luôn luôn lúc nào mình cũng hòa nhã, thương yêu, giúp đỡ, hoan hỷ với tất cả mọi người, thì cuộc sống của chúng ta rõ ràng là ngủ an lành, thức cũng an lành. Khi cái tâm từ của mình bao la rộng lớn, chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ nghĩ đến điều ác. Mà không nghĩ đến điều ác, khi ngủ sẽ không thấy ác mộng. Lúc mình sống cũng được mọi người thương yêu. Và Đức Phật dạy không những người thương yêu, cả phi nhân là những loài không phải người, thì chúng ta tạm cho là chư thiên hay hộ pháp cũng rất thương yêu mình. Trong cuộc sống, quý vị cứ nhìn thực tế, những người nào hiền lành, sống có đạo đức, sống có tâm từ, hình như ai cũng quý mến thương yêu. Đó là một sự thật. Vậy thì đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phải phát khởi cái tâm từ để mình đối trị với cái lòng sân hận. Thứ hai là xả. Xả có nghĩa là mình không có chấp. Lúc nào mình cũng xem cái thân mình là không phải của mình. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, đây là con ta, đây là tài sản ta, kẻ phàm phu thường nghĩ như thế, nhưng chính ta còn không có, huống chi là con ta hay tài sản ta. Thân của mình, Đức Phật dạy, do tứ đài, đất, nước, gió, lửa, đủ duyên tạo thành. Nó không thật, nó không gì là của ta hết. Vừa rồi thầy Bửu Chánh cũng có nói là thân của mình là cát bụi. Đã là cát bụi thì trước sau cũng trở về cát bụi, có gì đâu. Vậy thì khi mình đã biết rằng thân này là giả, là không phải của ta, thì những người có nói gì thì mình cũng cho rằng thầy đâu phải mình đâu mà chấp. Bây giờ quý vị nghe một người nào đó chửi bà A, bà B, bà C, thì quý vị đâu có phiền não, đâu có bực tức, đâu có giận. Nhưng mà kêu tên mình ra thì lại giận. Là vì sao? Vì chấp là tên đó của mình, chửi mình chứ không phải chửi người khác. Bây giờ mình cứ nghĩ rằng ông đó, bà đó, cô đó, chú đó chửi người khác thì chúng ta có giận không? Không thể giận được. Mình cứ cho rằng thân này không phải của mình, thân này không phải thật, nó chỉ là cát bụi thôi. Trong kinh Tăng Chi Bộ 1, Đức Phật có dạy: này các tỳ kheo, có ba hạng người xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết trên nước. Có ba hạng người xuất hiện ở trên cuộc đời này. Một hạng là như chữ viết trên đá. Quý vị thấy nếu chúng ta viết chữ bằng mực ở trên đá rất là khó xóa, khó bôi. Thứ hai là như viết chữ trên đất. Thì khi chúng ta viết chữ trên đất, mưa, bụi thì nó có thể xóa được cái chữ đó, nhưng thời gian hơi lâu. Thứ ba, người như chữ viết trên nước. Chữ viết trên nước làm sao? Khi chúng ta lấy một cái cây bút hay là ngón tay chúng ta viết xuống nước thì vừa rạch ra thì sao? Nước liền lại, không có dấu vết gì hết. Như vậy, qua bài kinh này Đức Phật dạy cho chúng ta: người như chữ viết trên đá, đó là những người có tâm sân hận rất là lâu, dần không những ngày này rồi qua tháng nọ, không những tháng nọ rồi tới năm kia, rồi không những năm kia rồi hết đời này qua đời khác, vẫn còn thù còn hận. Giống như là chữ được viết trên đá bôi rất là khó. Đây chỉ cho những người có tâm sân hận cực độ. Mà lá sân hận này không phải là sân một chút, không phải nóng một chút, mà lại ôm cái tức, cái giận đó từ đời này qua đời khác nữa. Đó là hạng người viết chữ trên đá. Hạng người thứ hai là viết chữ trên đất. Những người này cũng có nóng, có giận, thế nhưng mà chỉ một thời gian rồi xóa hết, không nghĩ gì nữa. Riêng người thứ ba viết chữ trên nước, những người này cũng nóng nhưng không có giận, không có ôm hận, không có thù oán. Vậy thì chúng ta phải cố gắng học tập giống như người viết chữ trên nước. Tất cả chúng ta ai cũng có nóng. Thế nhưng nếu chúng ta biết tu tập, phải cố gắng đừng có ôm lòng giận tức, cũng như người viết chữ trên nước. Ở đây chúng tôi tin chắc rằng không ai mà không nóng, hay dùng từ cho nó chính xác là sân, không ai là không sân. Thế nhưng có những người sân lại ôm cái hận, ôm cái oán cái thù rất lâu dài, cũng như viết chữ trên đá. Có người sân ôm cái giận cái tức đó chỉ một thời gian xong rồi thôi. Có người nóng lên xong rồi thôi, họ không giận, không hờn, không oán. Thì đó là cái người viết chữ trên nước. Chúng ta cố gắng làm thế nào đó mình sẽ là người viết chữ trên nước. Bởi vì sân không ai là không có. Thế nhưng mình có tu tập thì phải cố gắng đừng có để cái giận, cái hờn, cái tức, cái bực, cái oán, cái thù ở trong lòng mình. Chứ còn chắc chắn rằng ai cũng sân hết á, nhiều hay là ít, nặng hay là nhẹ, lâu hay là mau. Chúng ta hy vọng rằng mình ít, mình mau, mình nhẹ một chút, đó là tốt lắm rồi. Chứ nói rằng tôi không bao giờ sân thì điều này chắc ở đây không ai mà dám nói rằng mình không có sân. Ngay như là bản thân chúng tôi tu mấy chục năm rồi, hỏi thầy có sân không thì chắc cũng gật đầu. Nếu mà chúng ta hết sân rồi thì không có ngồi đây nữa, ngồi đâu? Hết sân rồi thì chúng ta ngồi lên tòa sen thôi. Còn chúng ta tham sân si đầy dẫy, nếu mình biết tu thì sẽ nhẹ đi, cũng giống như là viết chữ trên nước. Thứ ba, không nhớ nghĩ hoặc chú ý về họ. Nghĩa là khi chúng ta có một niệm sân với người nào rồi thì mình đừng nên nghĩ về người đó, đừng nên chú ý về họ. Đôi khi á, mình bực tức, cái bực tức đó đã làm mình khó chịu rồi, bây giờ mình nhớ nghĩ về cái người đó, cái niềm tức của mình nó lại trào lên, mà lại để ý họ nữa thì thôi, cái tức nó lại càng tăng thêm nữa. Khi mình giận, mình tức một người nào đó rồi á, mình nhìn mặt họ, họ đi ngang cái mình ấy, thấy là bắt đầu nổi điên lên rồi. Mà nếu mà họ liếc mình một cái là bắt đầu cái giận nó lại tăng gấp mấy lần lên nữa rồi. Cho nên Đức Phật dạy mình đừng có chú ý về họ, đừng nghĩ về họ nữa. Nếu mà mình nghĩ về họ, chú ý về họ thì cái niềm oán hận nó lại càng tăng lên. Cho nên mình xóa đi, mình coi như là không vậy đó thì được. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ nè, một người chửi mình, làm những cái gì đau khổ cho mình, mình cho người đó là người điên. Khi chúng ta nói rằng người đó là người điên thì mình còn chấp nữa không? Nếu mà mình chấp người ta thì mình cũng điên luôn. Ở đây á, Đức Phật dạy chúng ta dùng cái đó để làm một cái phép quán, chứ không phải là mình nói người ta điên. Chứ khi mà người ta nói mình nói bà điên rồi, thì coi chừng họ lại còn điên thiệt là mình khổ nữa. Ở đây Đức Phật dạy là mình nghĩ là người ta điên đi, thì mình đâu có chấp gì người điên. Đó là một cái cách để cho chúng ta có thể đối trị với cái lòng sân hận của mình. Rồi bây giờ ai nói gì mình thì mình nghĩ rằng ôi nói cái bà nào đó chứ không phải nói mình. Tự nhiên mình cũng rất là thanh thản. Do có chấp ngã cho nên hễ mà đụng tới cái ngã của mình là mình tức, mình sân lên. Thứ tư, Đức Phật dạy mình nên niệm Phật. Ở đây chúng ta tu pháp môn niệm Phật, thì tại sao mình không ứng dụng câu niệm Phật để đối trị với lòng sân? Khi có một sự việc gì trái ý nghịch lòng, mình thay vì nghĩ về những cái chuyện đó, bây giờ chúng ta nghĩ đến Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gì đến với mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Sở dĩ chúng ta sân là chúng ta không có niệm Phật. Nếu mình lúc đó chánh niệm, tỉnh giác, nhớ đến câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta sẽ không có khởi cái niệm sân. Sở dĩ mình khởi niệm sân là mình không có niệm Phật. Chúng ta niệm lúc này thì hay lắm. Ngồi ở trong chùa, ngồi trong một cái đạo tràng, một khóa tu thì niệm rất là hay. Nhưng mà ra ngoài kia người ta chửi mình cái là hết niệm rồi. Lúc đó là niệm niệm ma, chứ hết niệm Phật rồi. Nếu chúng ta niệm Phật lúc đó thì chắc chắn rằng mình không sân, mà mình mỉm cười được. Ngược lại, do lúc đó chúng ta không có khả năng niệm Phật, không có chánh niệm tỉnh giác, nên để cho cái niệm sân khởi lên. Vậy thì bây giờ mình đã thực tập được cái pháp môn niệm Phật, phải cố gắng niệm như thế nào trong lúc đó mới có kết quả. Còn bây giờ quý vị tu ở đây, không ai chọc ghẹo mình, không ai nói gì mình, ngồi niệm Phật nửa tiếng, một tiếng, một tiếng rưỡi cũng rất tốt. Nhưng khi chúng ta đối diện với thực tế, đối diện với nghịch cảnh, niệm Phật được thì đó chúng ta mới thành công. Chứ bây giờ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật rất là hay, tới chừng người ta chửi cái là hết niệm Phật rồi. Niệm Phật lúc đó đó, chúng ta bình tĩnh được, niệm Phật được, thì như vậy là chúng ta chiến thắng. Mà tu hay không là ở chỗ đó. Khi chúng ta biết đi đến chùa, biết tu tập, là chúng ta phải hiểu cái từ tu là gì. Tu có nghĩa là sửa. Tu là làm chủ lấy mình. Làm sao trong những cái lúc mà nghịch cảnh đó, những cái lúc mà rất là căng đó, mà mình bình tĩnh, chánh niệm, niệm Phật được, thì đó chúng ta mới gọi là tu. Nhiều khi á, mình đi chùa rất là lâu, đi dự khóa tu rất là nhiều, tụng kinh rất là giỏi, niệm Phật rất là hay, động chuyện chúng ta cũng sân. Không những sân rồi còn chửi, không những chửi còn đánh. Như vậy rõ ràng rằng mình tu nó mới ở bên ngoài thôi. Tu là làm sao đối diện với nghịch cảnh đó mà chúng ta niệm Phật được. Thì hàng ngày mình niệm Phật, mình nhớ Phật. Bây giờ có một cái việc gì đến, chúng ta nghĩ ông Phật, ông không có sân. Khi lòng tham của mình khởi lên, mình niệm Phật, mình nghĩ rằng ông Phật, ông không có tham. Khi mình si mê nổi lên, nghĩ rằng Đức Phật không có si mê. Nói chung, chúng tôi nghĩ lúc nào mà quý vị còn nhớ tới Phật, niệm Phật, thì chắc chắn rằng tham sân si không thể làm chủ được quý vị. Chỉ có lúc đó chúng ta không còn đủ bình tĩnh, không còn đủ sáng suốt, cho nên bị ngoại cảnh nó chi phối và mình không còn chánh niệm tỉnh giác để mà niệm Phật nữa. Vậy thì câu thứ nhất, một Phật tử hỏi là làm thế nào để buông xả nóng giận tốt nhất. Chúng tôi đưa ra những cái phương pháp. Trước nhất là mình phải có lòng từ. Thứ hai là buông xả không chấp trước. Thứ ba là đừng nhớ đến cái đối tượng mà làm cho mình phiền giận đó. Thứ tư là niệm Phật. Nếu quý vị biết áp dụng bốn cái phương pháp này trong vấn đề đối trị với tánh nóng thì chắc chắn rằng sẽ có được kết quả rất lợi ích thiết thực. Câu thứ hai, thế nào là tu học để được an lạc trong hiện tại với mình và mọi người? Trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ, đối với một người tu học Phật pháp như chúng ta thì cần phải có 5 điều: tín, giới, văn, thí, tuệ. Nếu thực hành được 5 điều này, chúng ta sẽ có an lạc hiện đời và cả đời sau. Trước nhất, người Phật tử phải có niềm tin. Niềm tin đối với Tam Bảo. Chúng ta tin Đức Phật là một bậc đại trí, một bậc đã tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thứ hai, chúng ta tin giáo pháp của Đức Phật có khả năng đưa chúng ta đến chỗ an lạc giải thoát. Giáo pháp của Phật ví như là một vị thuốc hay có thể chữa lành căn bệnh phiền não tham sân si của chúng ta. Thứ ba, tin rằng chư tăng là người đại diện cho Đức Phật, thay thế Đức Phật để truyền bá chánh pháp, hướng dẫn chúng ta tu tập. Đó là chúng ta tin Tam Bảo ở bên ngoài. Chúng ta còn phải tin Tam Bảo bên trong của mình, nghĩa là tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy thì tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Phật cũng chính là ta. Thứ hai là chúng ta tin rằng trong chúng ta cũng có đầy đủ các pháp từ bi, hỷ xả, trí tuệ, nhẫn nhục, tinh tấn. Tất cả đều có ở trong chúng ta hết. Thứ ba là bên trong chúng ta cũng có đầy đủ đức tính thanh tịnh và hòa hợp. Vậy thì mình tin Tam Bảo ở bên ngoài có Phật, có Pháp, có Tăng. Và tin Tam Bảo ở bên trong là khả năng của mình cũng có thể thành Phật. Mình cũng có đầy đủ tất cả các Pháp và mình cũng có đầy đủ đức tánh thanh tịnh và hòa hợp. Tin là bước đầu học Phật, là mẹ sinh ra các công đức. Cho nên người Phật tử đầu tiên phải có niềm tin đối với Tam Bảo. Thứ hai, phải có giới. Một người trước khi trở thành Phật tử phải làm lễ quy y Tam Bảo, quay về nương tựa 3 ngôi báu. Sau khi thọ trì tam quy chúng ta tiếp tục thọ trì năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đây là năm giới căn bản của người Phật tử tại gia. Chúng ta phải hết sức trân trọng và cố gắng giữ gìn năm giới này. Nếu chúng ta không giữ gìn được năm giới này, chúng ta chưa phải là một người Phật tử chân chính. Và trong năm giới này giúp cho chúng ta có thể hiện đời được an lạc, đời sau tái sinh làm người hoặc sinh về cõi trời. Mất năm giới này, hiện đời chúng ta cũng đau khổ và đời sau chưa chắc được làm người. Nếu quý vị phạm năm giới này thì con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sẽ đón chờ mình. Cho nên năm giới này là căn bản của đạo đức, của nhân cách làm người. Và năm giới này cũng chính là nền tảng của định và tuệ. Chúng ta tu là làm thế nào đó để được khai trí tuệ, mà chính giới luật là nền tảng của định và tuệ. Giới là nền tảng của mọi công đức, mọi thiện pháp, mọi hạnh lành. Ví như chúng ta làm một cái căn nhà thì cái gì là cần thiết? Nền móng. Nền móng chúng ta làm chắc, xây căn nhà lên hàng chục, hàng trăm tầng không sao. Ngược lại, nếu nền móng mà không vững chắc, xây nhà càng cao càng dễ sụp đổ. Vậy thì giới là nền tảng, là căn bản của đạo đức, của nhân cách, của mọi hạnh lành, của định tuệ và của giải thoát. Do vậy, đã là người Phật tử, chúng ta muốn có được lợi ích an lạc đời này và đời sau, không gì hơn quý vị phải cố gắng nỗ lực giữ được năm giới này. Thứ ba là văn. Văn là gì? Là nghe. Nghe cũng có nghĩa là học. Tu mà không học là tu mù. Chúng ta đến với Phật pháp cần phải hiểu rõ mục đích tu học của mình. Ví như quý vị đi về Sài Gòn kiếm một ngôi chùa mà mình không biết địa chỉ. Đường Sài Gòn thì dọc ngang rất là nhiều. Nếu chúng ta không biết địa chỉ, liệu có tìm ra cái ngôi chùa đó không? Rất khó. Ngược lại, nếu chúng ta biết rõ địa chỉ, tìm ngôi chùa đó dễ hay khó? Rất dễ. Cũng vậy, khi chúng ta tu, mình phải học, phải lắng nghe những lời quý thầy giảng, phải đọc ở trong kinh để biết Đức Phật dạy chúng ta những điều gì. Khi chúng ta đã nắm được cái căn bản rồi, cũng giống như là người đi tìm một cái ngôi chùa có địa chỉ rõ ràng đầy đủ rồi, chúng ta đi sẽ rất là dễ, rất là nhanh, tìm cũng không có khó. Văn có nghĩa là chúng ta phải lắng nghe, cũng có nghĩa là phải đọc kinh. Khi chúng ta phát nguyện quy y pháp, nghĩa là chúng ta quay về nương tựa với giáo pháp của Đức Phật. Mà quay về nương tựa giáo pháp là gì? Là mình phải học, phải đọc kinh, phải tìm hiểu. Nếu chúng ta học kinh, nghe pháp, cảm thấy có cái gì đó vui, có cái gì đó hoan hỷ, thì người ta gọi là pháp hỷ sung mãn. Nhiều khi chúng ta có nhân duyên đối với Phật pháp, mình ngồi nghe pháp rất là chăm chú và có cái niềm vui trong nghe pháp. Ngược lại, những người không có nhân duyên á, thì chúng ta ngồi ở đây mà tâm ở nhà. Như vừa nãy chúng ta được nghe cái đoạn đầu mà Đức Phật dạy có những điều mà rất khó trừ khử đó. Cái điều thứ năm là tâm lang thang rất khó trừ khử. Cái tâm lang thang này thật là khó lắm. Ngồi ở đây mà có thể là vừa nãy giờ cái tâm nó đang đi chơi ở ngoài kia, rồi cái tâm nó đang ở nhà chứ không phải ở ngay đây. Đức Phật dạy ở trên cuộc đời này có ba hạng người: hạng người với trí tuệ lộn ngược, hạng người với trí tuệ bắt vế, và hạng người với trí tuệ rộng lớn. Thế nào là hạng người với trí tuệ lộn ngược? Đức Phật dạy cũng giống như mà cái lu người ta úp xuống thì bao nhiêu nước đổ lên trên đó chảy ra ngoài hết, đâu chứa được cái nào. Lu úp mà còn chứa gì được. Đức Phật gọi hạng người này là trí tuệ lộn ngược. Ngồi đây nhưng mà cái đầu để ở đâu, cái tâm nó lang thang ở đâu, không có rót vô được chút nào hết. Tai thì nghe nhưng mà tâm thì nó ở chỗ nào rồi thì còn sao mà chứa được. Như là cái lu úp đổ vô bao nhiêu thì chảy ra ngoài hết. Thứ hai là người với trí tuệ bắt vế. Khi quý vị ngồi đây cũng nghe thầy nói, cũng hiểu, cũng biết, cũng giống như là những cái hạt đầu hoặc là những thức ăn để trên bát vế khi ngồi, nhưng mà lúc đứng lên thì sao? Rớt hết, chẳng còn cái gì. Những người ngồi nghe pháp cũng gật đầu, cũng hiểu, cũng khen hay, nhưng mà tới chừng đứng lên thì quên hết rồi. Hạng người thứ ba là trí tuệ rộng lớn. Những người này nghe, hiểu và nhớ. Ở đây không biết chúng ta là hạng người thứ mấy, chắc là hạng người thứ ba hết. Hy vọng như vậy ha. Cho nên vấn đề văn là chúng ta nghe, nghe cần phải có cái sự chú tâm để nhớ. Khi chúng ta nghe được những lời pháp, ghi nhớ được, đem ra thực hành mới có được lợi ích thiết thực. Ngay như trong lúc nghe chúng ta đã có niềm vui, mà niềm vui đó trong đạo gọi là pháp hỷ sung mãn. Cái niềm vui chúng ta nghe pháp, mình nghe được những điều hay, những chân lý mầu nhiệm của Đức Phật, mình cảm thấy trong lòng mình nó rất là an lạc, thanh tịnh, rất là sung sướng. Đó là chúng ta có an lạc hiện tiền rồi. Thứ tư là thí. Thí có nghĩa là cho. Ở trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng phải làm, phải có của cải. Thế nhưng chúng ta cũng nên biết rằng tất cả những của cải chúng ta có được ở trên cuộc đời này cũng có thể là cái phước của quá khứ, cũng có thể là cái phước của hiện tại. Vậy thì mình muốn cái của cải này được bền chắc, không gì bằng Đức Phật dạy chúng ta nên biết bố thí. Bố thí là cách giữ của tốt nhất. Đó là một cái ngân hàng nhân quả vững chắc nhất, không ai lấy gì được của mình. Bây giờ quý vị có tiền bỏ vào ngân hàng thì ở đời này thôi, chứ quý vị chết có đem theo được đâu. Nhưng bố thí lại là bỏ vào ngân hàng nhân quả, đời này đời sau, vô lượng đời sau chúng ta vẫn còn hưởng, không mất đâu hết. Đức Phật dạy bố thí là cách giữ của khôn ngoan nhất. Và chính bố thí giúp cho chúng ta phát khởi được một cái tâm rất là hoan hỷ. Bởi vì khi mình có được những của cải đem giúp cho người, người ta có niềm vui là chính mình cũng có niềm vui. Như vậy bố thí không phải là mất. Ví như chúng ta gieo hạt giống xuống thì hạt giống đó nó mất đi để nó lên gì? Lên cây. Mà khi lên cây nó sẽ ra gì? Ra quả. Một hạt lúa chúng ta gieo xuống thấy mất thật, nhưng lên cây nó ra hàng trăm, hàng nghìn hạt lúa. Như vậy chúng ta bố thí nhiều sẽ hưởng nhiều, không ai hưởng của ta cả. Và chính đó là một cái ngân hàng bền vững nhất, không ai lấy được của mình. Quý vị cứ suy nghĩ coi, điều này Đức Phật dạy chứ không phải chúng tôi nói đâu. Đây Đức Phật dạy rõ ràng năm thứ nè: tín, giới, văn, thí và tuệ. Nếu quý vị biết đem những cái của cải vật chất giả tạo ở thế gian này để tạo cho mình một cái phước, thì cái phước đó nó sẽ bền vững. Còn ngược lại, chúng ta để ở trên cuộc đời này, khi chết có người giàu quá tiếc của, phải đầu thai làm con chó để giữ của. Câu chuyện này quý vị đã nghe rồi. Cho nên người học Phật của chúng ta hết sức là khôn ngoan ở chỗ đó. Bởi vì quý vị cũng mong rằng hiện đời mình có phước mình được giàu có, và đời sau mình cũng được có phước mình được giàu có. Vậy thì tại sao mình không biết gieo cái nhân đó để rồi đời này đời sau mình tiếp tục hưởng? Ngược lại, có những người của rất nhiều nhưng họ không có tâm bố thí, họ không biết cách giữ của. Họ nghĩ rằng bây giờ họ bỏ vào ngân hàng đó là sẽ còn mãi mãi. Quý vị thấy có cái gì là chắc đâu? Đức Phật dạy chúng ta của cải nó sẽ rơi vào năm nhà. Thứ nhất là nước trôi, thứ hai là lửa cháy, thứ ba là trộm cướp, thứ tư là vợ con phá tán, thứ năm là ngày xưa đó nhà nước tịch thu. Bây giờ thì mình không biết làm sao. Đây là năm điều mà Đức Phật nói. Khi chúng ta chết đó, thì của cải này trước sau cũng rơi vào năm nhà này thôi. Ngược lại, nếu mình biết bố thí thì tiền của đó chúng ta gửi vào cái ngân hàng nhân quả, và trong tương lai ai hưởng? Mình hưởng. Gieo nhiều thì hưởng nhiều, không ai mà lấy mất của mình cả. Thứ năm là tuệ. Chúng ta tu học mục đích là để khai được trí tuệ. Vì khi chúng ta có được trí tuệ rồi, chúng ta mới nhìn được tất cả sự thật của cuộc đời này là vô thường, là khổ, là không, là duyên sinh, chẳng có cái gì là thật cả. Trên đầu tóc đã điểm xương, trăm năm là giấc mộng trường người ơi. Cả cuộc đời của chúng ta thấy như vậy chẳng qua cũng là một giấc mộng thôi. Thân mình không phải của mình, vợ mình chồng mình cũng chẳng phải là của mình, con mình cháu mình của cải cũng chẳng phải là của mình. Khi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này có chồng có vợ gì không? Đâu có đâu. Không có. Có mình à. Rồi lớn lên thì mình tạo thêm, mình lấy vợ lấy chồng, rồi lại có con, rồi có của. Những thứ đó cũng là thứ giả tạo hết. Chẳng có ai đi theo ai cả. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Cha mẹ ơn sâu rồi cũng có ngày chia lì. Vợ chồng sống với nhau cả trăm năm rồi đường ai nấy đi. Khi sống thì chúng ta cùng sống như thế này, nhưng khi chết thì không ai theo ai cả. Rõ ràng như vậy. Có cái gì là ta đâu, có cái gì là của ta đâu. Người học Phật chúng ta phải có một cái trí tuệ sáng suốt để thấy được thân này không phải là của mình, mọi vật chung quanh cũng không phải là của mình. Chúng ta thấy được sự thật ở trên cuộc đời này, cho nên Đức Phật gọi là người có chánh. Chánh gì? Chánh kiến. Là thấy đúng. Phải thấy đúng được sự thật như vậy thì chúng ta mới đỡ khổ. Nếu không thấy đúng sự thật của cuộc đời này, đụng cái gì chúng ta cũng khổ. Ai đụng đến mình cũng khổ, ai đụng đến vợ chồng mình cũng khổ, ai đụng đến con mình của mình cũng khổ. Bây giờ mình đã hiểu rồi thì tất cả đều là do nhân duyên. Nhân duyên đủ thì tụ, mà nhân duyên hết thì tàn. Có vậy thôi. Không ai mời mà mình đến mà cũng không ai đuổi mình đi. Đủ duyên thì nó đến, là hết duyên nó đi. Chồng mình cũng vậy, con mình cũng vậy, vợ mình cũng vậy, của mình cũng vậy. Đủ duyên nó còn, hết duyên thì đi. Có vậy thôi. Chúng ta hiểu được như vậy đó là cái người có trí tuệ sáng suốt, nhận thức được đúng thực tướng của vũ trụ nhân sinh là giả, là vô thường, là không, là khổ, là duyên sinh. Không có cái gì là ta, là của ta cả. Như vậy thì trong cuộc sống chúng ta sẽ rất là an lạc, hạnh phúc. Sở dĩ chúng ta khổ là do mình cứ chấp có mình, rồi chấp có người, chấp này là ta, cái kia là của ta. Từ những cái chấp đó mà chúng ta phải khổ. Quý thầy mấy hôm trước đã giảng những đề tài, chẳng hạn như là thầy Bủ Chánh giảng đề tài về chết. Chúng ta chắc chắn rằng ai cũng phải chết thôi. Thì tới khi chết đó là chuyện bình thường. Con mình chết, chồng mình chết, vợ mình chết cũng bình thường. Đó là chuyện đương nhiên. Không chết trước thì cũng chết sau thôi. Ai có mặt trên cuộc đời này rồi cũng phải ra đi. Mình có khóc người ta cũng ra đi. Cho nên thì thôi kệ đi thì cứ đi. Mình khóc người ta cũng đâu sống lại được đâu. Thôi thì đi, mình cầu nguyện cho người ta đi được tốt đẹp. Có vậy thôi. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rầy tánh linh. Cầu con tội khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Cầu con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thuở xưa. Mà tới chừng sắp chết lại sợ. Ngày nào ông đọc cái câu cầu cho con được biết ngày, biết giờ. Mà ông bác sĩ nói rồi, bà bị bệnh ung thư còn 3 tháng nữa cái là bắt đầu hoảng rồi. Chúng ta cần phải có trí tuệ là ở chỗ đó, sáng suốt là ở chỗ đó. Tất cả những gì hữu hình đều hữu hoại, có sinh phải có tử. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ sống một cuộc đời an lạc hiện tại và an lạc cả mai sau. Như cái câu thứ hai, thế nào là tu học để an lạc trong hiện tại với mình và mọi người? Nếu quý vị thực hiện được 5 điều mà Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia, đó là tín, giới, văn, thí và tuệ. 5 điều này là quý vị vừa tu học có an lạc cho bản thân và cho người khác. Cái phần thí này là quý vị đã tạo được cái công đức phước báo cho mình và tạo an lạc cho người khác. Đó là cái câu hỏi thứ hai của một Phật tử. Và bây giờ chúng tôi sẽ đọc thêm một câu hỏi. Thưa thầy, có một người nguyện cả đời xuất gia tu hành cầu đạo, và một người nguyện suốt đời chỉ đi tu Phật thất, hết chùa này tới chùa khác. Đối với người Phật tử đi tu Phật thất, tuổi đời còn rất trẻ, có sự nghiệp ổn định, có thể gánh vác gia đình. Vậy con xin thầy từ bi chỉ cho con biết giữa hai người đó, người nào tu tập có phước báo và công đức nhiều hơn, cơ hội vãng sanh cao hơn, để con lấy đó làm gương tu tập cho bản thân. Bản thân con bây giờ như chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khổ, chưa tìm được bến đỗ thích hợp. Phật tử này hỏi, bây giờ mình còn trẻ, đi tu Phật thất ở tại gia với người tu xuất gia thì cái nào hơn? Thì theo chúng tôi nghĩ, nếu Phật tử này là người chưa có gia đình thì nên đi xuất gia là tốt nhất. Bởi vì mình không có vướng bận gì thì mình theo con đường xuất gia sẽ được tự do, được thảnh thơi. Ngược lại, nếu mình là người có gia đình, phải nên làm tròn bổn phận trách nhiệm của người chồng đối với vợ, đối với con, đối với gia đình. Nếu chúng ta còn trẻ mà mình lại đi tu Phật thất hết chùa này đến chùa kia, như vậy theo quý vị có hợp lý hay không? Từ quý vị cũng đã hiểu rồi. Chúng ta nên suy nghĩ như thế này. Đức Phật dạy tứ chúng đồng tu. Tứ chúng là tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, đó gọi là tứ chúng. Nhưng ở đây chúng ta cũng có thể thu hẹp lại là nhị chúng, là chúng xuất gia và chúng tại gia. Chúng xuất gia là những người cắt ái, lìa gia đình, chỉ chuyên tâm tu học, hướng về mục đích giác ngộ giải thoát, thành tựu Phật quả. Họ không còn lo chuyện vợ chồng, gia đình, làm ăn buôn bán ở ngoài xã hội nữa. Họ chỉ lo việc ở trong chùa tu học, làm những việc Phật pháp, nói chung trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Đó là mục đích lý tưởng của người xuất gia. Người tại gia, Đức Phật dạy giữ năm giới và có bổn phận đối với chồng, vợ, con, gia đình, làm ăn buôn bán, phải xây dựng được hạnh phúc gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, xây dựng con cái của mình trưởng thành. Đối với một người tại gia khi còn trẻ thì chúng ta phải có trách nhiệm, làm chồng phải có trách nhiệm đối với vợ, làm cha phải có trách nhiệm đối với con, người vợ phải có trách nhiệm đối với chồng, đối với con. Nói chung, đã có gia đình thì phải có trách nhiệm đối với vợ, chồng, con và xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no. Đó là điều mà Đức Phật dạy chúng ta phải làm. Bây giờ chúng ta hiểu được Phật pháp thì mình đi dự tu Phật thất như thế này, đó là điều tốt. Thế nhưng khi quý vị còn trách nhiệm đối với vợ, với chồng, đối với công việc gia đình, mình bỏ đi như thế này chưa chắc đã là tốt. Đôi khi hôm nay quý vị vô đây ngồi tu 7 ngày quá yên ổn, không phải lo cái gì hết, nhưng mà vợ ở nhà khổ, con ở nhà khổ, hoặc là chồng ở nhà khổ. Chúng ta là cái người có trách nhiệm mà bỏ trách nhiệm để đi vào đây tu 7 ngày như vậy, có hợp lý không? Không hợp lý được. Ngược lại, nếu quý vị biết sắp xếp, thí dụ như một năm chúng ta đi làm có thể xin nghỉ phép được một tuần, để dự Phật thất. Khi mình đi như vậy, mình sắp xếp công việc gia đình, vợ chồng con cái ổn thỏa, chúng ta vào đây tu rất là thanh tịnh, rất là an lạc, có lợi ích cho thân tâm của mình. Sau 7 ngày về mình sẽ làm việc tốt hơn nữa, mà gia đình mình hạnh phúc ấm êm. Ngược lại, có nhiều người chỉ biết đi tu như vậy, tu hết chùa này đến chùa kia, chuyện vợ chồng, chuyện gia đình bỏ đi tu. Rồi có những thanh niên bỏ học đi vào chùa tu Phật thất. Nó quý vị cứ suy nghĩ coi, việc tu, việc tinh tấn như vậy là quá tốt. Những người đó phải nói rằng thể hiện sự tinh tấn. Thế nhưng chúng ta tinh tấn không đúng. Mình đi tu như thế nào để gia đình mình có hạnh phúc êm ấm, chứ không phải mình đi tu về tan nát gia đình, mất hạnh phúc. Bây giờ một người trẻ đang phải lo làm ăn, đang phải lo cho gia đình, đang phải lo cho con cái, khóa tu Phật thất nào cũng đi, chùa nào cũng đi, đi hết ngày này đến ngày kia, thì tinh tấn như vậy là đúng hay sai? Đó, quý vị cứ suy nghĩ xem đúng không? Mình đi tu như thế nào để gia đình mình có hạnh phúc? Thí dụ một năm có bao nhiêu ngày phép thì mình cố gắng mình để dành để mình đi tu. Rồi nếu chúng ta khéo nữa đó, mỗi một tháng chùa có tổ chức tu một ngày, thì về ngày hôm đó mình làm sao động viên vợ mình, chồng mình hay con mình á, hôm nay cả nhà mình đi đến chùa tu. Thứ nhất á là mình được đến tu học nghe pháp. Thứ hai nữa, hôm nay đó mình khỏi phải nấu cơm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng á là vợ chồng con cái đều vui vẻ, mà như vậy mình cũng hướng được gia đình mình biết Phật pháp, biết tu. Đó quý vị thấy không? Còn có những người ngày nay đi tu, ngày mai đi tu, ngày nay đi Phật thất, ngày mai đi Phật thất, chùa nào cũng đi, nơi nào có tổ chức tu cũng đến. Những người này chúng tôi tán thán. Đó là những người nào? Đó là những người già. Những người lớn tuổi, chồng xong rồi, vợ xong rồi, con xong rồi, bây giờ quý vị chùa nào tổ chức cũng cứ đi tu, đi một năm 365 ngày đủ hết, con nó cũng mừng, mừng lắm chứ. Khỏi phải nuôi. À, giờ cha mẹ mình á tới tuổi này rồi, ổng với bà cứ tối ngày đi chùa à, mà ổng cũng có niềm vui, tu được, có phước, tạo cho mình cái phước mà tạo cho cả con cháu nữa, thì ai mà không vui. Chứ bây giờ ở nhà nhiều khi á gây với con, gây với cháu, rồi chuyện này chuyện kia, người ta nói là già sanh tật. Khi lớn tuổi rồi đôi lúc nó có những cái suy nghĩ nó khác với cái giới trẻ. Bây giờ mình già mình cứ chấp những cái chuyện ngày xưa tao như thế, bây giờ tụi bay như vậy là mình thấy khó chịu rồi đó. Bây giờ thấy bố mình, mẹ mình thấy lúc nào cũng đi chùa, biết tu học gì, con cái nó mừng muốn chết đi. Thì những người tinh tấn như thế thì chúng tôi thấy rằng là mình tán đồng 100%. Còn ngược lại những người trẻ mà như vậy rõ ràng chúng ta tinh tấn không đúng. Do vậy chúng tôi mới nói rằng những người trẻ chúng ta giữ năm giới, rồi xây dựng hạnh phúc gia đình, phải biết làm sao để cho gia đình mình khi mình đến với Phật pháp có hạnh phúc, có an lạc, và hướng cả gia đình về với Phật pháp. Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là chúng ta cứ bỏ đi hết chùa này đến chùa kia rồi dự Phật thất này Phật thất kia. Gia đình, vợ chồng, cuộc sống gia đình chúng ta bỏ hết, đó là chúng ta tinh tấn không đúng. Vậy thì đối với câu hỏi này thì theo chúng tôi nghĩ rằng là nếu người hỏi này còn trẻ, chưa có vợ, chưa có gia đình, nên đi xuất gia là tốt nhất. Còn nếu chúng ta đã có gia đình rồi thì mình phải có trách nhiệm đối với vợ, đối với con, và làm sao việc tu của mình được lợi ích cả bản thân, cả gia đình. Chứ không thể nào chúng ta là người tại gia mình lại làm giống như người xuất gia là không được. Mấy thầy đi tu không có vợ, không có con, không có lo gì gia đình thì muốn tu đâu tu à? Chuyện đó không có vướng bận. Còn chúng ta bây giờ lại bắt chước quý thầy, lại cũng đi hết chỗ này chỗ kia tu. Như vậy chúng ta tu mà đem lại những cái phiền não bất hạnh cho gia đình, chúng ta tinh tấn như vậy là chưa đúng. Vậy thì câu hỏi thứ hai này của một Phật tử nói về vấn đề nên đi xuất gia hay là tu Phật thất, hai cái nào tốt. Thì thực ra cái nào cũng tốt, nhưng mà mình tùy hoàn cảnh của mình, tùy cái thực tế của mình như thế nào để mà mình có thể thực hiện cho có lợi ích hiện tại cũng như cái lợi ích lâu dài.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.